Kính thưa công đoàn, có lẽ mỗi người trong chúng ta đang hiện diện trong ngôi thánh đường này, sáng thức dậy cho đến bây giờ ai cũng đã rửa mặt, súc miệng, đánh răng. Thì tại sao ta phải rửa mặt, súc miệng, đánh răng? Thưa rằng qua một đêm ta nằm ngủ và bây giờ ta đi tham dự thánh lễ, ta cũng phải sao cho nó coi được, chải đầu, chải tóc, đủ thứ. Bởi vì mắt ta ngủ, sau một đêm ngủ nó lèm nhèm, nó không có sạch sẽ. Như vậy, rửa mặt, súc miệng, đánh răng để cho nó sạch sẽ. Khi tay ta dơ, ta cũng phải rửa, rửa để cho nó sạch. Sau một ngày làm lụng, ta thấy thân xác chúng ta đầy nhễ nhãi mồ hôi, dơ bẩn bụi bặm, ta cũng tắm, cũng rửa để cho nó sạch. Như vậy rửa là để cho sạch. Phép rửa là để tẩy sạch tội lỗi. Thế nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu thì không có tội. Vậy thì Chúa Giêsu đón nhận phép rửa nơi ông Gioan tẩy giả. Và phép rửa của ông Gioan tẩy giả chỉ là để kêu gọi người ta sám hối. Không có tội thì cần gì phải sám hối? Thế mà Đức Giêsu cũng đã sắp hàng vào với dân chúng để đón nhận phép rửa của ông Gioan. Bởi vì Đức Giêsu đến trần gian này để gánh tội trần gian. Ngài đã đón nhận tất cả tội lỗi của chúng ta, mang vào thân mình tội lỗi của chúng ta, nên Ngài cũng đã sắp hàng như là bao nhiêu con người khác. Chỉ có phép rửa của Đức Giêsu, nghĩa là phép rửa ngày hôm nay giáo hội và mỗi người chúng ta đang đón nhận đây, phép rửa đó mới có thể tha tội. Còn phép rửa của ông Gioan tẩy giả chỉ kêu gọi người ta sám hối mà thôi. Rửa là để cho sạch, và nhất là mỗi người chúng ta khi đón nhận phép rửa được sạch tội lỗi. Và từ phép rửa đó chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khi mà Ngài đón nhận phép rửa bởi ông Gioan thì lúc đó tầng trời mở ra, có lời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Và cũng lúc đó có chim bồ câu là Chúa Thánh Thần cũng đậu xuống trên đầu người. Nghĩa là lúc đó ta thấy có cả ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng thế, chúng ta đón nhận phép rửa là chúng ta đón nhận cả ba ngôi Thiên Chúa vào lòng của mình. Ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Gioan nói rõ, ông chỉ làm phép rửa bằng nước, còn đứng đến sau tôi, nghĩa là Đức Giêsu đến thì làm phép rửa cho chúng ta bằng Thánh Thần và bằng lửa. Phép rửa đó tha tội chúng ta, phép rửa đó cứu rỗi chúng ta, phép rửa đó biến chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và con cái của giáo hội. Và chắc chắn mỗi người chúng ta cũng biết bình thường đó là chúng ta đón nhận phép rửa bằng nước. Sinh ra hoặc là một người ngoài muốn trở lại Công giáo thì đến nhà thờ rồi chúng ta được linh mục đổ nước làm phép rửa. Hình thức bề ngoài đó là đổ nước. Thế nhưng phép rửa đó cũng còn có thể rửa chúng ta, đó là bằng máu và bằng lửa. Bằng lửa là bằng lòng mến. Lòng mến đó là khi một người ao ước trở lại theo Chúa mà không có điều kiện để đổ nước được cha hoặc là người khác đổ nước rửa tội, thì chính cái lòng muốn đó cũng đã làm cho người ta trở thành người Công giáo, trở thành con cái của Thiên Chúa qua lòng mến. Bằng máu nghĩa là các vị thánh từ đạo khi cũng chưa được rửa tội bằng nước, với nhưng tất cả lòng ao ước và đổ máu mình ra để chứng minh tin rằng có Thiên Chúa, thì máu đó cũng đã là phép rửa để người đó trở thành con cái của Thiên Chúa. Bởi vậy, đối với một người, có thể người ta, ta không thấy người ta được đưa đến nhà thờ đổ nước, nhưng từ trong thâm tâm người ta là muốn trở thành người Kitô hữu, thì người đó đã, với tất cả lòng mến của mình, đã trở thành Kitô hữu rồi. Chúng ta là những người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng phải sống làm sao để khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta cũng được Chúa Cha nói với chúng ta rằng: này là con ta yêu dấu, Cha hài lòng về con, để chúng ta xứng đáng vào hưởng nước trời với Thiên Chúa. Đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta phải sống theo những gì Chúa Kitô đã dạy chúng ta, phải sống những gì Giáo hội dạy chúng ta. Có một anh thanh niên, anh làm cho một công ty. Thế rồi đến một hôm, một người bạn anh ta nói với anh ta rằng: anh có làm, có hợp tác với tôi không để chúng ta làm một phi vụ? Phi vụ này đáng giá cả 10.000 đô la. Anh ta đã trả lời với người bạn rằng: anh đợi cho tôi về suy nghĩ một chút xíu đã, rồi hôm sau tôi sẽ trả lời. Tối hôm đó anh ta về nói với mẹ rằng anh ta có một người bạn mời ta làm một chuyện như thế và có thể được hưởng cả đến 10.000 đô la. Người mẹ nói với anh ta rằng: con nên nhớ rằng mỗi buổi sáng mẹ phải đến và đánh thức con dậy để con đi làm. Không phải mẹ chỉ đánh thức con một lần, mẹ phải lay con, gọi con cho đến 2-3 lần con mới dậy. Vậy thì mẹ không muốn rằng sau khi con làm cái việc này mà mẹ mỗi buổi sáng mẹ vào thì thấy mắt con vẫn mở, con không ngủ được. Và anh ta đã trả lời cho người bạn rằng: tôi không làm việc đó. Anh ta từ chối, mà có lẽ việc đó chắc chắn là không hợp pháp. Một phi vụ làm ăn thì chắc chắn không hợp pháp. Anh ta không muốn có 10.000 đô la để rồi mỗi buổi tối anh ta không ngủ được, bắt cứ trằn trọc, bởi vì có thể ám ảnh và sợ sệt cảnh sát đến bắt, không ngủ được. Và người mẹ chỉ muốn con mình ngủ say một giấc thật say để sáng mai là tiếp tục đi làm. Vâng, trong cuộc đời của Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta làm một điều tội lỗi gian ác, thì có thể chúng ta cũng sẽ mất ngủ trằn trọc sợ hãi, cảnh sát có thể đến bắt chúng ta bất cứ lúc nào. Còn nếu chúng ta sống lương thiện thì chắc chắn ta vẫn ngủ say để rồi hôm sau lại thức giấc. Cũng vậy, mỗi người chúng ta hãy sống là một người Kitô hữu tốt, để chúng ta có thể hưởng nước trời mai sau với Thiên Chúa, để lúc đó Chúa Cha có thể nói với chúng ta những lời mà chính Đức Chúa Cha đã nói với Đức Giêsu: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Ước chi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy sống là những người con yêu dấu của Thiên Chúa, để mỗi đêm chúng ta có thể ngủ ngon giấc, sáng mai lại thức dậy và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện để cuộc sống Kitô hữu của chúng ta mỗi ngày trở nên tốt hơn, đẹp lòng Chúa Cha hơn, để chúng ta trở thành những người Kitô hữu tốt trong cuộc sống và làm chứng cho Chúa trên trần gian này. Sau đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng.